SBS Việt ngữ.
Every 4 years, we all speak football.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là đồng hành cùng World Cup 2018. Thưa quý vị, những gì gọi là đẹp nhất, những gì kỳ diệu nhất, có thể gọi là phép màu đã xảy đến với một trong những đại diện của châu Á, đó là đội tuyển Hàn Quốc trong rạng sáng ngày hôm nay. Một trận đấu tuyệt vời trước đương kim vô địch đội tuyển Đức và những gì họ làm được chắc chắn sẽ còn để lại rất lâu trong lòng người hâm mộ tại World Cup về đội bóng của xứ sở Kim Chi. Và như thường lệ đồng hành với chương trình có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, thưa quý vị, có thể nói rằng là khi mà gần kết thúc 90 phút rạng sáng nay trong trận đấu giữa Hàn Quốc và đội tuyển Đức, tôi phải nói là rất là căng thẳng và lúc đó hồi hộp vô cùng, y như là đội bóng của xứ sở của mình đang thi đấu trên đấu trường World Cup vậy. Và hy vọng một điều, một cái phép màu xảy ra, ít nhất là đối với Hàn Quốc khi họ trở về như một người hùng. Và điều đó thật may mắn đã xảy ra rồi. Và ngay cái khoảnh khắc đó, chúng tôi đã chụp hình, cập nhật ngay. Mặc dù biết là cái lúc đó thì chắc là cũng không nhiều khán thính giả ngoài những người thực sự yêu bóng đá còn thức đâu. Nhưng mà SBS mong muốn cập nhật ngay và đưa ngay những cái tin mừng như vậy đến cho mọi người để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Và thưa bình luận viên, và tôi tin rằng cái khoảnh khắc đó với anh chắc cũng không khác tôi nhiều lắm đâu.
Vâng, có thể nói là các đại diện của châu Á, Úc hiện giờ đang thi đấu ở trong châu lục của châu Á, và có chính vì thế mà sau khi Úc thì tôi cũng cổ động các cái đội bóng đến từ châu Á, hy vọng rằng các cái đội bóng châu Á có được các cái thành tích tốt hơn. Và không như thế, trong ngày hôm qua thì tôi cũng có nói rằng là sau hai trận đấu đầu tiên thì đội tuyển Hàn Quốc thực sự không thể hiện được mình và họ để lại rất là nhiều nỗi thất vọng cho các cái cổ động viên đến từ xứ sở Kim Chi. Và chính vì thế mà tôi có dự đoán rằng là đội tuyển Hàn Quốc trong trận cuối cùng không có gì để mất, và chính vì thế mà họ sẽ thi đấu hết mình để khi ra về, ít nhất là khi xuống máy bay thì họ vẫn được chào đón những người hùng. Thế điều đó đã xảy ra khi mà đội tuyển Hàn Quốc có thể nói đã có một chiến thắng lịch sử. Mặc dù chiến thắng này cũng không mang nhiều ý nghĩa lắm bởi vì dù sao đội tuyển Hàn Quốc cũng vẫn bị loại, thế nhưng họ đang thi đấu trước một đương kim vô địch và điều họ làm được đó là loại đương kim vô địch ra khỏi giải đấu này. Và đây chính là cái chiến thắng lịch sử của đội tuyển Hàn Quốc, và theo tôi nghĩ với những cái công sức mà họ bỏ ra ngày hôm qua và với sự quyết tâm thi đấu, với niềm tin mà họ đã bỏ ra thì cái chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng. Và bản thân huấn luyện viên Hoa Kim Lâu của đội tuyển Đức cũng nói rằng là đội tuyển Đức xứng đáng bị loại, xứng đáng bị thua trong trận đấu ngày hôm qua và xứng đáng bị loại khỏi giải đấu này, bởi vì đơn giản là cả một cái giải đấu này thì họ luôn luôn bị dẫn trước và họ luôn luôn phải theo đuổi các đối thủ của mình và họ không có sự được sự chủ động, và chính vì thế lại đó mà là đội tuyển Đức không xứng đáng được lọt vào vòng sau.
Và đến với diễn biến của trận đấu này thì chúng ta có thể thấy rằng Hàn Quốc đã thể hiện hoàn toàn trọn vẹn cái tinh thần mà họ đã làm được cách đây nhiều năm tại World Cup 2002. Tôi cảm giác rất rõ ràng cái tinh thần ấy trên sân. Họ thi đấu máu lửa, phòng ngự có tổ chức, không ngại ngần đưa ra những pha xử lý kỹ thuật trước một hay là hai, thậm chí là ba cầu thủ Đức. Họ cũng không hề ngần ngại và rất tự tin. Có lẽ cái gánh nặng tâm lý không còn nữa, và cái điều mà họ muốn thể hiện đó, trên sân đấu thế giới mới là điều quan trọng. Bây giờ chúng ta nhìn xa hơn một chút đi, bỏ qua World Cup, chúng ta đến với 6 tháng tới, Hàn Quốc sẽ tham gia vào giải Asian AFC Cup. Và rõ ràng chúng ta thấy rồi, Hàn Quốc hoàn toàn có đủ khả năng để phục thù đội tuyển Úc ở Asian Cup năm 2015 khi mà Hàn Quốc ở trận chung kết, thưa anh.
Vâng, theo tôi nghĩ đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Iran thì họ thực sự họ học từ rất là nhiều điều từ cái kỳ World Cup lần này, bởi vì ít ra là họ kết thúc kỳ World Cup với ít nhất là mỗi đội cũng giành được một chiến thắng, và đội tuyển Iran thì cũng có thể nói là có những cái trận đấu rất là đáng nhớ trước những cái đội tuyển lớn như là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Còn về phần đội tuyển Hàn Quốc thì họ lại có một chiến thắng lịch sử trước đội tuyển Đức, thì đây chính là những cái điểm tựa về tinh thần của họ trong cái kỳ AFC Cup sắp tới vào kết thúc 6 tháng tới. Và điều đáng nói ở đây, theo tôi nghĩ đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Iran cũng sẽ học được rằng là nếu như họ thi đấu quyết tâm và thực sự thi đấu hết mình, và điều đáng nói ở đây là bỏ qua được các cái gánh nặng về tâm lý thì họ sẽ đạt được kết quả, những cái kết quả rất là tốt. Và đội tuyển Australia của chúng ta thì phải nên nhớ rằng là nếu mà thi đấu với một cái chiến thuật thi đấu và với một cái lối chơi mà không rõ ràng thì rất có thể chúng ta lại phải ôm hận.
Vâng, như bây giờ thì chắc là cũng khó mà có thể cạnh tranh được lắm. Có lẽ là chúng ta đến với một cái câu chuyện, nó là một phần của cái lịch sử bóng đá. Tức là nó như một cái xếp dành cho các đội tuyển vô địch World Cup. Đó, nó xảy ra liên tục. Thưa anh, Tây Ban Nha gánh rồi, Ý gánh rồi, Pháp gánh rồi, và bây giờ là đến đương kim vô địch Đức, họ không thể tiếp tục ngôi vô địch lần thứ hai liên tiếp được.
Vâng, có thể nói trong thời gian gần đây thì rất nhiều các cái đội là đương kim vô địch thì lại phải rời các cái giải đấu tiếp theo rất là sớm khi họ muốn bảo vệ chức vô địch của mình. Và đó chính là đội tuyển Pháp năm 2002, đội tuyển Tây Ban Nha năm 2014, đội tuyển Italy năm 2010 và bây giờ là đội tuyển Đức vào năm 2018. Thì đây là những nhà vô địch mà họ đã phải rời các cái kỳ World Cup rất là sớm, mà ngay từ vòng bảng. Và dường như là có một cái điểm chung rằng là khi mà đứng ở trên đỉnh cao của sự nghiệp thì đó chính là cái sự chín muồi của cái thế hệ vàng của họ. Và 4 năm sau thì khi mà cái thế hệ vàng của họ không còn giữ được cái phong độ tốt hoặc là họ đã lúng tuổi thì đây là cái lúc mà các cái đội tuyển cần phải thay máu. Thế nhưng mà họ đã không làm cái sự thay máu kịp thời và dẫn đến những cái sự sa sút và đặc biệt là những cái sự hổ thẹn khi mà họ phải rời World Cup từ rất là sớm.
Vâng, và báo chí ngày hôm nay, đặc biệt là báo chí Đức, đã có những dòng tít rất là nặng nề. Thậm chí có những báo khẳng định luôn là thất bại trước Hàn Quốc là nỗi nhục lớn nhất trong lịch sử dự World Cup của đội tuyển Đức. Và cuối cùng thì hai đội bóng này, họ dắt tay nhau rời khỏi giải đấu năm nay. Nhưng mà có lẽ là với mỗi đội bóng đều học được những cái bài học nhất định. Anh vừa mới nói tới Hàn Quốc, họ có một bài học rất là lớn và họ trưởng thành. Thực sự là họ sẽ làm được những cái điều còn ghê gớm hơn nữa trong khu vực. Nhưng mà trong khi đó thì đội tuyển Đức họ học được điều gì, họ còn thiếu cái gì và cần cái gì thưa anh?
Vâng, theo tôi nghĩ trước giải đấu, mặc dù là đội tuyển Đức là đội mà đã giành cái chức vô địch Confederation Cup năm ngoái, giải tiền World Cup năm ngoái tại Nga. Thế nhưng mà nếu mà theo dõi giải đấu thì đây thực sự là một cái giải đấu mang tính giao hữu nhiều hơn. Bởi vì nó không phải là một cái giải đấu thực sự là chính thức và như là World Cup hay là Euro. Và chính vì thế mà đội tuyển Đức, những cái điểm yếu của đội tuyển Đức chưa được thể hiện rất là rõ. Và rất là nhiều tài năng của họ, có rất là nhiều tài năng trẻ. Thế nhưng vào những lúc khó khăn nhất, vào những lúc thực sự là nước sôi lửa bỏng thì họ cần có những cái đầu lạnh, họ cần có những cái đầu có rất là nhiều kinh nghiệm hơn là những cái cầu thủ trẻ. Và theo tôi nghĩ cái điểm yếu của đội tuyển Đức khi mà giải đấu này diễn ra đó chính là họ mất đi quá nhiều kinh nghiệm ở Philipp Lahm và Sebastian Schweinsteiger. Và cầu thủ có nhiều kinh nghiệm nhất trong đội tuyển của họ đó chính là thủ môn Manuel Neuer. Thế nhưng mà Manuel Neuer bị chấn thương cả mùa giải vừa rồi và anh thực sự mới trở lại chấn thương mà không có được phong độ tốt. Và chính vì thế khi mà không có được phong độ tốt mà anh lại ở vị trí thủ môn, thế nên là rất là khó có thể động viên được tinh thần các đồng đội. Và bản thân Manuel Neuer thì lại mắc rất là nhiều sai lầm. Và cái bàn thua thứ hai của đội tuyển Đức ngày hôm qua chính là một sai lầm của Manuel Neuer. Thì khi mà một thủ lĩnh mắc sai lầm như vậy thì làm sao có thể vực dậy tinh thần của đồng đội. Và chính vì thế theo tôi nghĩ đội tuyển Đức thua ở giải năm nay không phải vì họ thiếu tài năng, mà thua bởi vì họ thực sự thiếu một thủ lĩnh mà có thể giúp họ đi xa. Rất là nhiều các đội bóng thì luôn có những thủ lĩnh, ví dụ như là Bồ Đào Nha thì có Cristiano Ronaldo và Messi, thì bây giờ họ lại tiếp tục có được vai trò thủ lĩnh đến từ Messi. Và theo tôi nghĩ mỗi một đội bóng muốn đi đến cái trận đấu cuối cùng và giành chiến thắng thì họ cần phải có một thủ lĩnh thực sự về tinh thần trên sân.
Và chúng ta cũng cùng hy vọng rằng đội tuyển Đức sau 2 năm nữa dự Euro rồi là 4 năm nữa tới với World Cup, lớp cầu thủ trẻ đầy tài năng này họ sẽ trưởng thành rất là nhanh và để đem lại một cái sắc thái mới, một cái kết quả tốt đẹp hơn dành cho đội tuyển Đức, để mà chia tay với nỗi buồn của ngày hôm nay, chia tay với những giọt nước mắt trên gương mặt của những khán giả, những người hâm mộ họ. Trong khi đó thì có lẽ là với nhiều người xem bóng đá, trận đấu giữa Thụy Điển và Mexico rất là đáng xem. Cho dù họ có nhiều cơ hội để lọt vào vòng trong và họ không cần phải lo lắng nhiều về chuyện đó, nhưng cái điều mà họ thể hiện đấy mới chính là tinh thần của bóng đá tại World Cup, thưa anh.
Vâng, kết thúc cái chương trình ngày hôm qua thì tôi có nói về cái câu chuyện của người Thụy Điển, đó là trong cái trận thua có thể nói là hơi tức tưởi trước đội tuyển Đức ở vòng đấu trước, và đặc biệt là cái cách ăn mừng của ban huấn luyện của đội tuyển Đức đã khiến cho rất là nhiều hậu huấn luyện viên trưởng và rất là nhiều các cầu thủ của Thụy Điển rất là không hài lòng, và thậm chí họ cảm thấy rất là bức tức vì cái sự thiếu tôn trọng của ban huấn luyện của đội tuyển Đức. Và điều đáng nói ở đây là Liên đoàn bóng đá Đức đã đình chỉ công tác của hai người ở trên băng huấn luyện viên của đội tuyển Đức vì cái cách ăn mừng thái quá và thể hiện cái sự thiếu tôn trọng đối phương. Và chính cái câu chuyện này có thể nói là làm đòn bẩy cho về tinh thần cho đội tuyển Thụy Điển, vì đội Thụy Điển cùng với ông huấn luyện viên trưởng cùng với các cầu thủ của Thụy Điển biết rằng là họ chỉ còn một cửa, đó là giành chiến thắng, và họ cũng chỉ còn một cách để có thể nói là trả lại cái món nợ với đội tuyển Đức, đó là giành chiến thắng. Và ngày hôm qua thì họ đã làm được điều đó và làm một cách rất là tốt khi mà có thể nói họ thi đấu trên cái khả năng của mình và giành chiến thắng 3-0, có thể nói là rất xứng đáng trước Mexico, và đồng thời qua đó cùng Mexico bước vào vòng sau. Và trong cái cuộc đấu khẩu giữa người Đức và người Thụy Điển thì người cuối cùng lại là người Thụy Điển, và có một cái câu chuyện vui tức là như thế này. cái cầu thủ mà khoác áo đội tuyển Thụy Điển nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Thụy Điển là Andre Svensson. Cầu thủ này thì đã treo giày và từ rất lâu thì anh rất là thích ăn cái món ăn truyền thống của người Mexico, đó là tacos. Và ngày hôm qua trước khi trận đấu giữa Thụy Điển và Mexico diễn ra thì anh có chụp hình và gửi lên trang mạng xã hội rằng là đây sẽ là có thể sẽ là bữa taco cuối cùng của anh, và anh thích cái món này tới mức anh được biệt danh là taco. Và ngày hôm qua anh có nói rằng là nếu như Mexico giành chiến thắng và loại Thụy Điển thì anh sẽ không bao giờ ăn cái món ăn yêu thích này nữa. Thế nhưng rất là may ngày hôm qua Thụy Điển và những đồng đội của anh biết rằng là anh thích ăn món này và đã thi đấu hết mình vì cầu thủ về người cựu đội trưởng trước đó. Rất là may và Svensson sẽ tiếp tục được ăn cái món ăn yêu thích của mình. Và theo tôi nghĩ Thụy Điển và Mexico thì hoàn toàn xứng đáng lọt vào vòng 2. Nhiều đáng nói là hai đội này có lẽ cũng sẽ không đi được xa với những cái gì họ đã thể hiện trong mùa giải lần này.
Vậy nhưng mà ít ra là hai đội bóng này có một cái dịp nào đấy, có thể họ không đi được xa nhưng mà có thể rủ nhau để cùng ăn món taco và cùng ăn mừng cái việc ít nhất họ tiếp tục với vòng 1/16. Quý thính giả đang đồng hành cùng World Cup 2018 với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta đến với cục diện của bảng E. Tại bảng E thì có lẽ là không có gì để mà nói về bất ngờ cả, bởi vì các đội bóng cần phải thắng, cần phải có tỷ số tốt thì họ đều đã làm được rồi. Brazil có được trận thắng 2-0 trước Serbia và thể hiện đẳng cấp của mình, trong khi Thụy Sĩ không trượt chân trước Costa Rica, thưa anh.
Vâng, trận đấu giữa Brazil và Serbia là trận đấu có thể nói là đáng nói. Thế nhưng mà Brazil đã thể hiện được đẳng cấp của mình khi mà dường như các cái cầu thủ của họ hiện giờ đã vứt bỏ được gánh nặng tâm lý, bởi vì sau cái trận thua 7-1 tức tưởi trước Đức tại cái trận bán kết tại World Cup trên sân nhà năm 2014 thì dường như rất là nhiều các cầu thủ của họ mang gánh nặng về tâm lý, và sau hai trận đấu đầu tiên và đặc biệt là sau trận thắng ở vòng 2 thì dường như họ đã cởi bỏ được cái tâm lý gánh nặng và họ đã thi đấu có thể nói là một cách thoải mái hơn, đúng với khả năng của mình hơn, và điều đó được thể hiện rất rõ trong cái trận đấu ngày hôm qua khi mà các cầu thủ của Brazil hoàn toàn lướt các cầu thủ của Serbia và thể hiện được đẳng cấp của mình. Và đặc biệt là sau 3 trận đấu thì Neymar dường như đã dần dần lấy lại được cái cảm xúc bóng tốt và lấy lại được cái phong độ của mình. Hy vọng rằng Neymar sẽ tiếp tục cải thiện được phong độ của mình để thể hiện được những cái pha bóng đẹp trong các cái trận đấu ở vòng loại trực tiếp. Còn về Thụy Sĩ về Costa Rica thì tôi cũng có nói rằng là Costa Rica cũng họ cũng muốn lên đường về nước và trở thành những người hùng, và hôm qua thì ít ra họ cũng thể hiện được cái tinh thần thi đấu tuyệt vời của mình, và họ có thể nói thi đấu có tốt, rất tốt cho Thụy Sĩ, và thậm chí họ có nhiều cơ hội để giành chiến thắng trước Thụy Sĩ nếu như các cầu thủ của họ không bỏ lỡ cơ hội. Nhưng mà rất may Thụy Sĩ đã không trượt chân và Thụy Sĩ cũng đã giành được một kết quả hòa để cùng với Brazil lọt vào vòng sau. Thế nhưng với những gì Thụy Sĩ thể hiện thì nếu như họ gặp những đội bóng mạnh hơn thì có lẽ họ cũng sẽ không thể đi được xa.
Bây giờ thì chúng ta đến với 4 trận đấu của đêm nay. Trong 4 trận đấu này có lẽ là cái tâm điểm không gì khác chính là trận đấu của đội tuyển Nhật Bản gặp Ba Lan. Một trận đấu mà Nhật cần phải thắng và rất nên thắng. Dạng sáng nay chúng ta đã cổ vũ cho đại diện của châu Á Hàn Quốc. Thì dạng sáng mai chúng ta sẽ dành toàn bộ tình yêu đối với đội tuyển Nhật Bản. Và trong lúc này rất là nhiều những đồng nghiệp của chúng tôi trong ban tiếng Nhật cũng đã bắt đầu khoác lên mình những chiếc áo đấu của đội tuyển rồi. Họ đã bắt đầu tinh thần của người võ sĩ Samurai để có được cái chiến thắng tối nay. Và nếu chiến thắng thì Nhật Bản sẽ đi tiếp, một chiến thắng vô cùng ý nghĩa.
Vâng, theo tôi nghĩ thì đội tuyển Nhật Bản sẽ phải thi đấu hết mình trong ngày hôm nay, bởi vì Ba Lan không còn gì để mất, và đặc biệt là sau những trận thua có thể nói là bẽ mặt thì Ba Lan rất là muốn lấy lại được niềm tin của người hâm mộ và họ muốn ra về trong danh dự. Chính vì thế mà đội tuyển Nhật Bản phải thi đấu có thể nói là hết mình nếu như muốn giành chiến thắng trước Ba Lan trong trận tối ngày hôm nay, và tôi cũng tin rằng với những kinh nghiệm của các cầu thủ Nhật Bản có được thì họ cũng sẽ có một ít nhất là một kết quả hòa trước Ba Lan. Thế nhưng ở trận đấu còn lại giữa Senegal và Colombia thì đây có thể nói là trận đấu đáng xem nhất trong cái loạt trận đấu rạng sáng ngày mai, khi mà cả hai đội, đặc biệt là Colombia, nếu mà họ muốn đi tiếp thì họ phải giành chiến thắng, không có cách nào khác. Và còn Senegal cũng không phải là một đối thủ dễ chơi. Hiện giờ Senegal cũng được 4 điểm và cũng ở trong tình huống của Nhật Bản, tức là họ cần một trận hòa, ít nhất là một trận hòa. Thế nhưng theo tôi nghĩ thì Colombia sau cái trận đấu thứ hai có thể nói là rất tưng bừng, thì họ vẫn đang bừng bừng khí thế, và đặc biệt là về họ có được phong độ rất là tốt đến từ các cầu thủ trụ cột, và có lẽ Colombia sẽ là đội bóng giành chiến thắng trong trận đấu vào sáng ngày mai.
Vâng, thế còn quý vị chọn đội bóng nào ở bảng H sẽ giành chiến thắng để bước vào vòng 1/16? Hãy chia sẻ với chúng tôi trên trang facebook.com/sbsvietnamese. Và Xuân Ngọc đề cập luôn tới một tin rất là vui, đó là SBS chính thức đàm phán thêm một lần nữa với Optus, và lần này chúng tôi được quyền phát sóng tất cả các trận đấu còn lại của World Cup cho đến hết giải. Có lẽ là một cái điều mà chúng ta đều mong muốn, phải không thưa quý vị? Rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn luôn đồng hành với các chương trình bình luận thể thao của chúng tôi.
Vâng, xin cảm ơn Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả trong chương trình đồng hành cùng World Cup ngày mai.
Vâng, và tới đây cũng xin khép lại chương trình phát thanh tối nay. Xuân Ngọc cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.